đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Cảm ơn đời, 10 lý do tri ân cuộc sống, do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang ngày 15 tháng 9 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, trước nhất chúng ta chân thành cảm ơn Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Ấn Quang, dù bận Phật sự quan trọng ở tỉnh xa, vì không muốn quý Phật tử bỏ đi một buổi học, Hòa Thượng đã dạy tiếp tục bằng cách là cho phép chúng tôi đến để sinh hoạt với tất cả quý vị. Nhân đây chúng tôi xin chia sẻ 10 lý do để cảm ơn đời. Học thuyết về tri ân và đền ơn đó, trước nhất đó, bắt nguồn từ nhận thức rằng tất cả các hạnh phúc và những sự thành tựu của chúng ta đạt được trên cõi đời không phải do bản thân của mình mà được. Nó nhờ vào sự hỗ trợ một cách trực tiếp hay là gián tiếp của rất nhiều người, của nhiều thành phần khác nhau. Thứ hai đó là nó phát khởi từ đạo lý rằng là sự thành công của chúng ta đó, một phần là do các hành nghiệp chân chính của mình làm, phần còn lại là cái cộng hưởng tốt ở trong mối liên hệ giữa ta và người. Và do vậy con người hành giả Phật giáo không hãnh diện tự hào mà có một thái độ rất là khiêm cung trước tất cả mọi thành tựu. Không ai dám cam đoan rằng, lại càng không dám tự hào rằng, giàu có phước báo, ta lại không có những nghịch cảnh chướng duyên. Cho nên cảm ơn đời, cảm ơn tất cả mọi thành phần để ta sống một cách rất là hạnh phúc đối với những gì ta đạt được. Chúng ta hãy thực tập 10 lý do sau đây. Chúng tôi đã biên tập lại khoảng 50% các lý do cảm ơn đời từ chương trình PowerPoint trình chiếu dưới dạng hình, cứ mỗi một hình có nhiều cánh hoa đẹp thì có một cách thức mô tả biểu thị thái độ cảm ơn của chúng ta đối với những gì chúng ta có. Rất tiếc không biết tác giả của những câu chữ này là ai, cho nên khi biên tập lại chúng tôi cũng không có được cơ hội để trao đổi. Nhưng có thể gián tiếp biết được rằng tác giả của nó hiểu đạo lý nhà Phật và gần với tư tưởng nhà Phật rất là nhiều. Sau khi biên tập và điều chỉnh khoảng 50% thì ta thấy 10 lý do cảm ơn đời đó nó trở thành như là cách thức để chúng ta sống, giống như con người cần không khí để thở, thực phẩm để ăn, nước để uống và trang sức phẩm để làm đẹp cơ thể của mình, tăng thêm giá trị ở trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là ngoại giao. Bây giờ ta thử lắng tâm bây giờ và tại đây với ý thức rõ bằng chánh niệm, và ta khởi lên sự phát ngôn bằng tấm lòng rất là chân thành cảm ơn đời. Rất nhiều người sẽ ngạc nhiên tại sao phải cảm ơn đời. Ví dụ như con em của những gia đình thành công, cha mẹ lo cho chén cơm, manh áo, phương tiện giáo dục và công ăn việc làm, thậm chí thừa kế luôn cả một gia tài rất lớn. Như vậy ta phải cảm ơn cha mẹ chứ, sao lại nói là cảm ơn đời? Trong tâm lý học Phật giáo, khái niệm đời đó được hiểu là 18 giới tổng hợp của ba con số 6, 6 giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 đối tượng giao tiếp là hình thù, màu sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và ý tưởng tượng, dẫn tới 6 nhận thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tổng hợp 3 nhóm 6 này lại thì có con số là 18, và cái đó được xem là cả cái thế giới sự sống và nhân sinh quan. Trên nền tảng đó ta có một cái quan niệm về thế giới và cuộc đời nói chung. Như vậy khi nói đến cái niệm mà cảm ơn đời đó, ta hiểu không phải là cuộc đời, mà hiểu là tất cả các sự sống của con người chủng loại, ngay cả các loại vô tình thức. Vì nếu không có chúng đó, tuổi thọ, sức khỏe của chúng ta khó được đảm bảo, vì nó tạo ra một sự mất cân bằng về hệ sinh thái nói chung. Hiểu ý nghĩa đời rộng như vậy đó, thì việc cảm ơn đó chỉ là một cái cành hoa hồng nho nhỏ đối với những gì mà ta hứng lấy được từ thiên nhiên, từ những thành tựu chung mà thôi. Bây giờ ta đi vào từng điều cảm ơn một, như là những lý do để bộc bạch một cách rất là chân thành. Thái độ của một người Phật tử cảm nhận những phước báo mà ta có thể có được ở trong cuộc đời. Lý do một, cảm ơn đời vì tất cả những gì cuộc đời đã ban cho tôi, như là tướng đẹp, giàu sang, sức khỏe, tuổi thọ và hạnh phúc. Đối với điều này thì chúng tôi đã biên tập lại gần như 100%, vì năm điều vừa nêu đó theo kinh Tạng Pali được xem là năm đối tượng khát khao của con người. Ai đạt được năm phương diện nêu trên được xem là người có phước báo, sống ở trong hạnh phúc. Đức Phật xác định rõ trong kinh Tạng đó, nhan sắc, sức khỏe, giàu sang, tuổi thọ, hạnh phúc không phải do cầu nguyện mà được, mà phải do gieo trồng phước tương thích mà ra. Để có được sức khỏe đẹp đó, thì trước nhất ta phải sống hợp với quy luật vận hành của nhân quả vũ trụ, ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc, thư giãn, làm chủ được cảm xúc. Thì dầu cho ta có sanh non, kém ký đi nữa, hoặc là có một cái quãng đời tuổi trẻ thiếu thốn bằng cùng, lao lực quá nhiều, ta vẫn có được cái sức khỏe tốt. Còn nhan sắc ngoài yếu tố di truyền liên hệ đến cha mẹ và họ tộc, vốn như là một cái phản ứng quả phước đối với những gì mà ta đã làm tốt, liên hệ đến bảo hộ sắc thân của mình và người, thì yếu tố còn lại và quan trọng hơn đó là làm thế nào để sống tôn trọng và bảo hộ những cái giá trị đẹp của cuộc đời. Nhiều cô thiếu nữ và phái nữ nói chung đó, cứ đến những ngày rằm mùng một thường mua hoa dâng cúng Phật lắm. Ở đây không biết được bao nhiêu vị làm công việc đó Ai làm giơ tay lên. Có khoảng 10 người trên số 200 người. Ít quá. Khi mình dâng hương, dâng hoa cúng Phật đó, quý vị cầu nguyện điều gì? Câu trả lời ở một số người, mặc dù có nhiều người ngại, mong cho Phật gia hộ cho con kiếp sau có được cái gương mặt đẹp, thân hình đẹp. Mặc cả nhân quả và phước báo trong tình huống này đó, mặc dù là điều không nên, nhưng nó cũng có lý do. Vì ta liên tưởng đến cái tính cách nhân và quả. Đức Phật nói trong kinh Pali đó, để có được nhan sắc đẹp đó thì ngoài yếu tố di truyền, mỗi ngày trước khi đi ngủ ta thực tập phương pháp quán từ bi, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, để cho cái làn sóng tâm thức được lan tỏa từ người thân đến trẻ sơ, các loài động vật, muôn vật ở trên cuộc đời này. Và ta liên tưởng rằng là cái nguồn năng lượng của lòng từ bi đó lan tỏa đến đâu thì sự hấp thụ sẽ được diễn ra đến đó. Từ người như thế, sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng đó, gương mặt, sắc da tươi nhuận, hồng hào, vượt qua được những cái chứng bệnh tai biến tim mạch và nhiều cái chứng bệnh căng thẳng liên hệ đến tâm thức nói chung. Thì như vậy là cái sắc đẹp đó, ta có thể làm được ngoài yếu tố di truyền. Cúng hoa chỉ là một cái phương tiện nhỏ thôi. Những người làm những ngành nghề về thẩm mỹ đó, tức là tạo nét đẹp cho thai nhân, nhưng nếu mà làm có lương tâm đó thì cái phước quả của người đó ở những đời kiếp về sau đó liên hệ đến sắc đẹp cho bản thân mình. Còn tuổi thọ đó và sắc đẹp đó, nó không có liên hệ nhiều với nhau, nhưng nếu ta biết cách sống đó thì tuổi thọ sẽ giúp cho mình hưởng được những phước báo mà mình đã gieo trồng. Giàu sang lại càng không phải do ngẫu nhiên hay là do ông trời ban phước. Nhiều người mỗi lần thắp hương trước bàn thờ ở ngoài ngoài trời đó, cầu trời Phật phù hộ cho con cảm ơn trời Phật đã gia hộ cho đó có được công ăn việc làm, gia tài, sự nghiệp, mọi thứ. Ta luôn luôn có thái độ cảm ơn như thế, cảm ơn trời, cảm ơn Phật. Để theo tinh thần nhân quả đó thì Đức Phật cho chúng ta nhận xét như thế này, là những gì ta có hay là ta không có đó là do ta tạo ra. Cho nên phước báo đó là vị hộ pháp rất quan trọng, mang và giúp cho mình được hạnh phúc trên nền tảng của tài sản, sự nghiệp, thành công, và ta giữ được nó một cách rất là lâu dài. Như vậy trong điều này, khi mà nói đến cảm ơn đời đó, thì ta hiểu đây là cảm ơn các giác quan của ta đã biết theo sự hướng dẫn của tâm thiện để sống một cách có đức, có phúc, cho nên ta thành tựu được năm quả phúc ở hiện tại và tiếp tục hưởng năm quả phúc đó ở trong tương lai. Một trong sáu pháp quán niệm mà người Phật tử cần thực tập đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Chư Thiên, niệm Bố Thí và niệm Công Đức. Thì cái niệm công đức này nó có một ý nghĩa rất quan trọng ở chỗ đó, mỗi khi nó buồn, niềm đau, bệnh tật, trước duyên, nghịch cảnh trỗi dậy với mình, nghĩ tưởng đến chúng thì tâm trở nên hăng hoan, khi thấy rất rõ rằng là ta không phải là người vô dụng, ta mang lại được hạnh phúc, bình an cho đời, cho người. Cứ niệm như thế, sống như thế, thì cái phước sẽ bảo hộ chúng ta trong nhiều tình huống khác nhau. Và đời được hiểu trong tình huống này là cái môi trường tốt, hoàn cảnh thiện, thuận duyên để giúp ta được thăng tiến. Cũng trong các cái nghịch cảnh khác nhau, có nhiều người tán gia bại sản nếu không có phước báo. Còn ta có phước báo đấy thì có thể gây dựng lại hoặc vẫn đứng sừng sững trước những dòng to bão táp. Cho nên phước đó chính do ta tạo ra. Ta cảm ơn các hành động thiện, quyết tâm thiện, ý chí thiện, phát nguyện thiện, và cuộc đời con người, môi trường đã tạo điều kiện cho ta làm được những việc thiện ta cần có. Lý do thứ hai, cảm ơn đời vì những bài học chướng duyên nghịch cảnh. Nhờ đó ta hiểu rõ mình hơn, đồng thời hiểu rõ tha nhân. Ta học được đức nhẫn nại để vượt qua các thử thách. Mỗi khi gặp các nghịch cảnh, nếu không có tu học Phật, sự chán chường thất vọng có thể trỗi dậy chúng ta như là một nỗi đau tâm lý. Đối lại với cái nỗi đau của chướng duyên, và nếu không biết cách quán chiếu để thực tập ấy, thì nỗi đau này nó sẽ có khuynh hướng là lớn mạnh, lan dần, tăng điều, trưởng thành và biến mình trở thành nạn nhân một cách lâu dài và thường xuyên. Có thực tập thì ta thấy rất rõ là trong nghịch cảnh á, sự quán tưởng một cách khéo léo và khôn ngoan sẽ giúp cho chúng ta biến chúng trở thành một bài học để làm cho mình hiểu rõ chính mình hơn, hiểu rõ về nhân quả đó. Ta làm thế nào, cái gì, động cơ, thái độ ra sao, ấy thế mà cuộc đời là ghét bỏ, chán chơi, trả thù, trả đũa, phá phách, ngỗ nghịch đối với ta đến thế. Chỉ cần đặt ra một cái dấu hỏi thật to thì trong tự thân nó đã có những câu trả lời rồi. Có tình huống đó, vì ta giỏi quá, ta nổi quá, ta trội quá, cho nên là thiên hạ không thích, không tùy hỷ, cho nên kiếm cách đè ta xuống. Có tình huống ta cống cao quá, ta khinh thường quá, và hầu như đó là cũng không hề có bất kỳ một sự đồng hành hay là tùy hỷ với ai, cho nên như là một cái phản ứng nhân quả tất yếu, ta bị thiên hạ làm cho ta bị trở ngại, khốn đốn, lận đận, lao đao. Cũng có những cái tình huống do bị hiểu lầm, mình không phải như thế nhưng được hiểu bởi đã từng có những người xuyên tạc như thế. Và do đó, thay vì hận cuộc đời, chán con người, thì người tu học Phật sẽ nhìn thấy rõ mình và người trong sự hiểu biết và cảm thông. Người khác sở dĩ làm như vậy vì họ đang sống trong phản ứng của lòng tham, lòng sân, lòng si, và do vậy ta nên thương tưởng họ hơn là ghét bỏ họ. Vì Đức Phật đã dạy con người không phải là kẻ thù của con người. Chính những cái năng lực tiêu cực làm cho tất cả con người trở thành nạn nhân của chúng. Do đó thay vì trả đũa con người, Đạo Phật dạy chúng ta quay về chính mình để chuyển hóa những cái tâm lý đó, giúp cho tâm mình được tốt hơn. Bài học an ủi lớn nhất trong tình huống này ta có thể đạt được là học được sự nhẫn nại từ những nghịch cảnh. Chỉ cần thay đổi cái thái độ tâm lý và cái cách nhìn về các nghịch cảnh, tâm mình trở nên thoải mái liền. Nếu mỗi khi gặp những trở ngại, ta nói trời ơi, đời tôi sao bất hạnh quá, mấy mươi năm chưa từng biết hạnh phúc là gì, hết cái chướng duyên này đến thử thách khác, và chúng kéo theo như là một phản ứng họa vô đơn chí. Càng trời ơi, càng hỏi ơi, càng té ngựa, càng khổ đau, càng bế tắc. Còn có tu học Phật, ta chỉ cần thay đổi lại và quan niệm như thế này: nhờ biết tu học Phật Pháp, cho nên các hậu quả nếu có của những nghiệp xấu mà tôi đã lỡ tạo ở kiếp này hay là bất cứ kiếp nào, dù nhớ được hay là đã quên, trổ quả cho nên tôi đã không bị khổ đau để tiếp nhận chúng. Tôi hoan hỷ và sống chung với chúng để giải quyết cái món nợ ngày xưa. Đó là tình huống quả của một nhân quá khứ. Còn phần lớn các tình huống, những nghịch duyên, nó không phải là quả mà nó là nhân mới do một người nào đó đã tạo ra, do lòng tham, lòng sân, lòng si. Thì ta nghĩ rằng là họ đang tạo cho chúng ta một môi trường để thực tập và vượt qua. Dân gian thường nói, thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu ở nhà, cha mẹ, anh em, người thân dễ nhường nhịn, hiếu kính, hòa thuận với nhau. Còn tu ở chợ là phức tạp lắm, bởi vì chợ là một cái môi trường nhiều thành phần, cá tính, quan niệm, thái độ, hành động hầu như là sẵn sàng lỗi trừ không thương tiếc. Nên tu ở chợ đời khó gấp nhiều lần so với tu ở nhà. Còn tu ở chùa lại khó hơn nữa, là bởi vì nó là một cái tiến trình chuyển hóa trọn vẹn các cái năng lực tiêu cực của tâm. Thì như vậy, chỉ cần quan niệm mà ta có mặt trong cuộc đời này, làm những việc khó làm, tu ở trong đám chợ đời, để tâm mình không có bị khổ đau bởi những hành động bất thiện của cuộc đời, của con người nói chung. Như vậy là hạnh buông xả, tha thứ, rộng lượng và dung thông bắt đầu có mặt. Do đó ta đi tới đâu, ta không bị những ức chế tâm lý đè nén trên cơ thể của mình, trên tâm thức của mình. Nói như thế không có nghĩa là đạo Phật chấp nhận nghịch cảnh, khích lệ con người là tạo ra nghịch cảnh, mà đây là một cái nghệ thuật. Giả sử mình đã nỗ lực tốt hết rồi, nhưng mà vẫn còn một số trục trặc nào đó, và cái nghịch cảnh của bạn, thì ta quan hỷ đón nhận để không có bất kỳ một nỗi đau trỗi dậy kéo theo sau. Và ai làm được điều đó hay chưa làm được điều đó, không phải khởi lên một cái tâm niệm là cảm ơn đời đã cho tôi cơ hội có được cái đức tính nhẫn nại trong những sự kiện mà tôi chưa đủ sức để vượt qua, hay là đã đủ sức để vượt qua. Lý do thứ ba, cảm ơn đời vì những thất bại tôi đã kinh qua, nhờ đó mà tôi học được đức khiêm tốn, ý thức rằng mình không được ngủ say trên chiến thắng, và hiểu rằng những người khác khi họ thất bại thì cũng cần được sự nâng đỡ và tiếp tay. Bài học ở đây nó sâu sắc ở chỗ đó, các thất bại không làm cho chúng ta sờn lòng nản chí, bỏ cuộc nửa chừng, hay là khởi lên một cái mối hận thù trả đũa ai là tác nhân chính thức hay là gián tiếp tạo ra cái nghịch cảnh này, dẫn đến cái thất bại đau đớn này. Mà ở đây đó, ta đúc kết được một bài học rất quý, giá trị ngàn vàng, đó là đức khiêm tốn. Nhiều khi thành công nhiều quá đó, nhìn trời bằng nắp dung, một hạ vô nhân, cho nên dễ làm cho cái tôi ta bị trương sinh lớn. Và do vậy đó, cái thành công đó sẽ đẩy và tạo điều kiện đẩy ta vào một cái khoảng không gian mà sự hiện hữu của nó đó là một cái rào ngăn cách giữa ta và người. Trong thành công, con người cống cao ngã mạn nhiều chừng nào đó, thì cái bức tường của dãy Trường Sơn hay là dãy Lý Trường Thành đó sẽ làm cho ta và người trở thành là xa lạ. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn có những cái tâm niệm nói rằng là kể từ khi anh bà tôi, anh lên được cái chức ABC, tôi thấy anh ta khó chịu quá. Kể từ chị hai tôi làm được cái vai trò phó giám đốc của công ty đó, chỉ về nhà xỉ xỏ, nói nặng nói nhẹ đủ điều. Kể từ ba tôi là lên hương, đến giờ tôi thấy ông ta khó gần gũi quá. Hầu như là những cái chiến thắng và thành công đó làm cho con người chỉ biết nhìn lên, nhìn riết rồi đó cái cổ bị đơ luôn. Và ngược lại đó, thất bại nhiều làm cho chúng ta nản chí, mất niềm tin, nhìn xuống nhiều quá cũng đơ luôn, làm con người ta nhìn thẳng thôi. Nhìn cao và nhìn thấp là hai phản ứng tiêu cực đối lập của cái tôi. Mà chúng tôi thường dùng cái ảnh dụ đó Cái nhìn cao đó là bánh xe quá trương sình, hơi nhiều quá, chạy chút xíu là nổ lốp, không nổ thì cái độ giật, độ dằn nó cũng cao. Còn nhìn xuống nhiều quá đó, mặc cảm tự ti, bánh xe này xẹp lép, không có hơi nào hết, chạy chút xíu là ruột banh ta lọc, tai nạn cũng có mặt. Nhìn thẳng tới phía trước đều, thỉnh thoảng trái và phải để điều chỉnh và làm chủ được cái sự vận động đi đứng nằm ngồi của ta. Và ở đây được hiểu là ta sống một cách rất là hài hòa, giản dị, và tất cả mọi hành động nó luôn luôn mang được cái lợi ích cho tha nhân, lễ hành và động sự. Và do đó đó, sự đắc nhân tâm có mặt rất là nhiều. Bài học thứ hai đó, thay vì ta buồn và khóc trước thất bại, thì người có tu học Phật đó, lấy đây là một cái điều kiện để quán tưởng rằng đây là cơ hội quý để ta không ngủ quên chi chiến thắng. Thất bại làm cho con người nung đúc tinh thần nếu biết sử dụng cái thất bại đó một cách đúng pháp. Còn chiến thắng đó sẽ làm cho chúng ta gần như là ỷ lại và cho rằng đó là thành quả cuối cùng, dẫn kéo theo cái thái độ dậm chân tại chỗ mà tưởng rằng là mình đã đạt được hoàn toàn. Đỉnh cao nhất của sự dậm chân trong tâm linh Phật học đó được gọi bằng cái từ là tăng thượng mạng, là chưa chứng cho mình đã chứng, vẫn còn là người phàm nhưng nghĩ và hình dung mình là một bậc thánh, cho nên không cần có nhu cầu tu học gì hết. Nếu lấy đây là một cái kinh nghiệm thì ta thử xem xét lại là mấy mươi năm đi chùa đó, trong số chúng ta có ai nghĩ rằng là bây giờ Phật pháp tôi đã nằm lòng còn hơn mấy thầy trẻ nữa. Tụng niệm bái sám, niệm Phật, tụng kinh mấy chục năm quá dư rồi, phước báo nhiều lắm rồi, cho nên bây giờ không cần phải đi chùa nữa, không cần làm Phật sự nữa. Thỉnh thoảng có một số người suy nghĩ như vậy, bởi vì trong các cái Phật sự mà bị trở ngại dẫn đến sự thất bại đó, làm cho chúng ta chán nản. Trời ơi, phước chả có gì hết á, có lẽ là Phật ở đây không linh, chùa đây không thiên, thôi thôi bây giờ mình không đi nữa. Vì là làm nhiều Phật sự thấy là cái đổ nghiệp nó nhiều quá. Có người lý luận sai lầm nữa, tôi kể từ khi tôi phát tâm tụng kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trướng duyên thử thách thất bại nhiều quá, làm cho sợ quá không dám thọ trì tiếp. Hiểu và ứng xử như thế là một sai lầm, cần được điều chỉnh. Và bài học thứ ba đó là khi mình bị thất bại, ngậm đắng nuốt cay, có tình huống đó, ngậm bồ hòn làm ngọt, ta mới dễ dàng cảm nhận được cái cộng nghiệp hay là mẫu số chung của những người khác đã từng thất bại, đang giơ bàn tay ra ngõ cầu chúng ta giúp đỡ, mà cái năng lực và điều kiện giúp đỡ của mình rất là bàn bạc và nhiều, nhưng ta lại quánh mặt làm ngơ. Bây giờ trong hoàn cảnh tương tự, ta mới thấy thấm thiết cái nỗi đau. Và nhiều người bất mãn về hạng đời, cho nên đôi lúc những trải nghiệm trong thất bại đó làm cho mình trưởng thành về cái nhân cách, về nhân tình thế thái, để thể hiện lòng từ bi cứu giúp người khác hơn. Trong những cái đổ nát của sóng thần Nam Á, Đông Nam Á cách đây vài năm, hay là những thiên tai khác như là động đất và những cái chết tập thể, những cái khủng hoảng kinh tế, những cái bạo động và khủng bố khắp nơi, bên cạnh những cái khổ đau thì ta thấy là hàng loạt, hàng vô số các bàn tay, các tấm lòng, các con mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm đã có mặt khắp mọi nơi, hàng gắn các vết thương lòng hoặc lòng từ thiện đã trỗi dậy khắp nơi. Trên nền tảng đó thiết lập sự cảm thông để giúp cho những người bất hạnh vượt qua được cái nghịch cảnh của họ. Có rất nhiều người đứng trước những hiện tượng đó lý giải sai, chẳng hạn vừa rồi Miến Điện bị cơn bão vào ngày 2 tây tháng 5 2008. 10 ngày sau đó Trung Quốc cũng bị cơn bão vào ngày 12 tháng 5 2008. Tổng số người mất ở trong hai cơn bão này là trên dưới 250.000 người. Và người ta đã lý giải rằng là vì chính quyền của Miến Điện đã đánh đập bắt bớ các nhà sư cho nên bị hậu quả. Vì Trung Quốc cưỡng đoạt Tây Tạng vào năm 1959 cho nên bị hậu quả nghiêm trọng này. Ta đang khổ đau mà lý giải sao như thế thì tạt nước lạnh vào trong khổ đau, đổ dầu sôi vào trong khổ đau. Nếu chính quyền làm, chính quyền phải chịu, tại sao người dân phải lại gánh lấy? Nhân quả ai làm người đó chịu chứ. Cho nên đừng lý giải tất cả các thiên tai là quả của một cái nhân nào đó trong quá khứ. Lý giải như thế nó không có lợi ích gì, và nó làm cho cái tan thương đó ngày càng thêm đổ nát, cái lòng người ngày thêm càng tan tác. Mà đây ta thấy rằng là trong cái nỗi khổ đau thất bại của cuộc đời đó, lòng từ bi của các vị Bồ Tát bắt đầu trỗi dậy, có mặt khắp mọi nơi. Và các hoạt động từ thiện để cứu giúp nỗi đau đó là cần thiết. Lý giải cái nguyên nhân ở quá khứ đó mà đôi lúc ta không nắm vững được nó đó, chỉ dẫn đến một cái thái độ chấp nhận định mệnh đã được an bài. Mà trong cái đó nhân quả đạo Phật chủ trương là một tiến trình, không hề có định mệnh. Thiên tai đã có khắp mọi nơi trong quá khứ, ở hiện tại và tiếp tục trong tương lai. Các bá thiên văn đã dự đoán trước cái thời điểm xuất hiện của chúng, cái mức độ nghiêm trọng của chúng, cái tác hại của chúng như thế nào. Nhưng mà rất nhiều người trong chúng ta ỷ lại, và có người lý luận rằng là ở đâu quen đó, đi chỗ khác rồi làm sao mà sống, cho nên đã chấp nhận thiên tai đến với mình. Mà lẽ ra đó, chỉ cần di tản trong một thời gian là ta có thể tránh được những cái chết không đáng chết, tránh được những thất bại đổ nát không đáng có. Như vậy phần lớn cái nhân đó là nhân về cái vũ trụ, và quả ở trong cái mối vận hành mà ta lại không quan tâm đúng mức cái tầm hệ trọng của nó. Cho nên giang tay giúp đỡ và cảm nhận được cái sự giúp đỡ trong những tình huống thất bại đó, làm cho chúng ta học được những điều hay, thay vì chỉ ngồi buồn. Và rất nhiều người tự tử mà chết. Gần một năm qua tại Việt Nam, thị trường bất động sản đang đổ nát, rất nhiều người phải đi tù vì thuê tiền, vay tiền của ngân hàng mà nhà cửa đất đai thì bán không được, trả lãi suất từ 9 cho đến 10 mười mấy phần trăm cho một năm á, là sạch sành sanh cả vốn lẫn tiền vay. Nhưng là những người Phật tử trong một cái cơn dao động về kinh tế thị trường toàn cầu đó, thì ta không có khổ đau trước những cái thất bại đó, mà ta nghĩ rất rõ mình có cơ hội được quay về chính mình hơn, thiền quán nhiều hơn, niệm Phật hơn, tụng kinh hơn, tĩnh tâm hơn để vượt qua. Vì có khổ có đau nó cũng như thế thôi. Bây giờ là cứu chính mình về phương diện cảm xúc. Lý do thứ tư, cảm ơn đời vì bao nhiêu khám phá về thực tại, về chân lý, về đạo lý giác ngộ của Đức Phật Đà đã có trong bao nhiêu nghìn năm qua. Từ đó con người bớt khổ và được vui. Cái sự vận hành của chân lý có mặt đó là một quy luật khách quan. Các đấng Như Lai, các bậc đạo sư, các vị thánh nhân giàu có mặt ở trong cuộc đời hay không, chân lý vẫn là chân lý thôi. Đây là lý do mà Đức Phật đã tuyên bố ở trong kinh Viên Giác: suốt 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào. Không phải vì Đức Phật muốn phủ định cái tính cách trách nhiệm về những điều ngài phát ngôn, mà Đức Phật dạy chúng ta về cái tinh thần vô ngã trong khám phá và phát minh, không cần nhận tác quyền và cái giá trị quyền lợi kinh tế của tác quyền từ việc khám phá và đóng góp chân lý cho cuộc đời. Đức Phật nêu ra một cái ảnh dụ, ngài là một người sau nhiều cái nỗ lực tìm đúng ra được cái con đường mà xung quanh của nó toàn là bụi rậm và rừng cây phát chặt, tạo ra một cái lối đi rất là vững chãi, an toàn, dẫn đến một tòa lâu đài bị rêu phong cây cỏ phủ trùm lâu năm. Sau đó vẽ lại cái bản đồ hướng dẫn những người đi sau, ai có lòng đi và đi đúng phương pháp đều đến được cái tòa lâu đài của an lạc hạnh phúc đó. Đức Phật kết luận rằng Như Lai chỉ là người đi đúng đường và chỉ đường. Như Lai không phải là người tạo ra con đường và tòa lâu đài. Tòa lâu đài là vốn có sẵn, tuệ giác, chân lý là có sẵn. Tinh thần đó hết sức là vô ngã. Thế giới phương Tây ngày nay tôn trọng tác quyền, và cứ mỗi một tích tắc thời gian trôi qua trên vũ trụ này có hàng trăm cái bằng phát minh, có hàng ngàn cái patent được đóng góp với các tác quyền và công bố. Quyền lệ của các tác quyền đó có thể là một sự giành giật và tranh đấu thưa tiện lẫn nhau, nhưng với tự giác các Đức Như Lai đã không ứng xử như là con người, cống hiến cho chúng ta bằng cách là ấn tống chân lý. Và do vậy ta cảm ơn cuộc đời, là bởi vì dù sao đi nữa những thành phần mà phá hoại chân lý, đốt kinh, phá tượng, đập chùa, hại tăng ni, nhất là vào thế kỷ thứ 13 khi Hồi giáo có mặt ở tại đất nước Ấn Độ đấy, đã nỗ lực đốt Đại học Nalanda suốt 3 tháng trời, lửa cháy ngun ngút toàn bộ các kinh điển Phật giáo, đã không còn một cái gì cả. Và sau thế kỷ 13 đó, ta học kinh điển Phật giáo từ các truyền thống khác của Tích Lan, ta phản dịch lại từ truyền thống của Tây Tạng, ta tri nguyên lại từ truyền thống của Trung Hoa, và tại Ấn Độ là sách xanh sách. Mặc dù như thế, các công trình kiến trúc, khảo cổ, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vẫn còn nguyên. Có nhiều tổ chức, nhiều con người đã giữ trân quý đó như là cái gia tài pháp bảo. Bây giờ đó ta vẫn tiếp tục biết được đạo Phật, biết được chân lý để sống và hưởng được an vui ở trong cuộc đời. Cho nên cảm ơn tất cả vì những nguồn lực tập thể đó, ta mới biết đến đạo Phật và trong đó hiểu được chân lý Phật Đà, tức là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là một kho tàng pháp bảo rất quan trọng ở chỗ đó, dạy chúng ta bản lĩnh đối diện với thực tại của khổ đau. Khổ đưa lên làm đầu để cho mình không nên trốn chạy, vì trốn chạy không phải là một giải pháp. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, thượng sách không áp dụng được ở trong vấn đề đối diện với bản chất cuộc đời. Ta trốn luật pháp, trốn cuộc đời trong một giai đoạn, sau đó ta lại tiếp tục chịu cái hậu quả của sự trốn chạy đó. Cho nên nếu phải trả, ta hoan hỷ để trả, để làm mới cuộc đời của mình. Và cái lớp nhân quả thứ hai đó là an vui hạnh phúc và con đường để dẫn tới nó. Như vậy Tứ Diệu Đế gồm có 4 vế: vạch mặt chỉ tên khổ đau, phanh phui ra nguyên nhân dẫn đến nó, hướng dẫn chỉ điểm được cái hạnh phúc đang có mặt như là một thực tại và có con đường để đạt được nó. Rất tiếc là trong cuộc đời này phần lớn những người không thích đạo Phật chỉ nhớ với một thôi, 3 vế sau là cách giải quyết vấn đề thì người ta lại cố tình quên đi. Cho nên mới nói rằng là đạo Phật đã tô hồng và bôi đen khổ đau. Văn học Phật giáo là mô tả về cái khổ đau chưa từng có. Cái khổ đau của con người như là biển đại dương, nó như thế là nó sai lạc. Cho nên giá trị chân lý đó đã làm cho chúng ta sống an vui và hạnh phúc. Dù quý hành giả thực tập theo bất kỳ một pháp môn nào, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, thì phải hiểu rất rõ là các tông phái này đều đặt nền tảng sự tu học và hành trì trên nhân quả của Tứ Diệu Đế thôi. Và đây là khám phá về tuệ giác và nhận thức tuyệt vời nhất của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Cho nên nếu không có đủ điều kiện để ấn tống kinh điển nhiều đó, quý vị có thể lấy bài kinh Tứ Diệu Đế hoặc là những lời dạy trong kinh Pháp Cú mang cái chất liệu tứ diệu đế đó an tống cho những mảnh đề bất hạnh, kèm các cái câu Phật ngôn và từng cái phần quà, các gói quà. Bên cạnh ăn các vật thực, họ còn ăn được tâm linh của Đức Phật, và do đó họ có thể giải quyết được cái nỗi khổ về tinh thần và nỗi đau về vật chất. Cho nên biết ơn đời thì ta phải làm lại những việc để giúp cho cuộc đời, giúp cho những mảnh đời khổ đau. Lý do thứ năm, cảm ơn đời vì những vận may tôi đã gặp, những vận rủi tôi đã tránh, những giải pháp tôi đã tìm ra, những tài năng tôi đã phát triển, những thành công tôi đã đạt được, những ngày đẹp tôi đã sống qua. Đây là chuỗi của các sự kiện liên hệ đến tính thuận duyên trong phước báo mà một con người có thể có. Gọi là vận may là ta mượn khái niệm cuộc đời để nói cho vui. Thực ra không có vận may vận xui, mà là tiến trình nhân quả tất yếu để dẫn đến khổ đau hay là hạnh phúc. Đầu tư đâu thành công đó, góp vốn ở đâu có lãi đó, nhận thức cái gì là chuẩn xác đó, phán đoán cái gì là có cái đó. Như vậy là ta là người có phước về trí tuệ, có cái phước về tài sản, cho nên đó, mọi thứ đều thành công. Cho nên ta cảm ơn phước báo, và các thực phẩm để nuôi phước báo chính là phước báo tiếp tục được ban rải ra. Nuôi phước báo bằng chính phước báo thì phước báo sẽ được tăng trưởng, cũng giống như là tiền tạo ra tiền là tiền khô, còn tiền nằm một chỗ là tiền sẽ bị xuống giá. Ai để tiền, nhất là ở trong ngân hàng Việt Nam, nếu mà mình có tiền Việt Nam sẵn thì không nói gì, có tiền đô mà đổi ra, có tiền vàng mà đổi ra đó, lấy luôn cái tiền lãi lẫn tiền vốn mua lại ngay cái lúc mà chúng ta đầu tư là lúc nó không bằng. Cho nên phải đầu tư đúng cách thì phước cũng như thế. Thực phẩm của phước báo là công đức, phải gieo trồng nhiều phước báo và công đức thì cái phước đó mới tồn tại một cách lâu dài. Huống hồ có nhiều người không chịu gieo trồng chi cả. Kinh Dược Sư phản ánh một điều hết sức là khôi hài, là những người thuộc về tổng giám đốc hãng kẹo, mỗi khi phải giúp cho cha mẹ, người thân quyến thuộc, có cảm giác như là đang lấy cái lưỡi lam rọc từng làn da thất thịt của mình, rỉ máu, đau nhức, căng thẳng, muốn đứt thần kinh. Cho nên cảm ơn vận may thì ta phải làm phúc, và cảm ơn những cái vận xui mà mình tránh được thì ta cũng lại tiếp tục làm phúc nữa. Có đức mặc sức mà sống, ăn không chưa đủ. Phước về trí tuệ tạo ra tài năng, làm cho mình trở thành người thông thái, học đâu biết đó, và sử dụng được sở học của mình để phục vụ cho xã hội và cộng đồng. Theo đó ta đứng vững theo tinh thần nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Do đó mình phải hiểu cái tiến trình nhân quả của phước đó, nó không tỷ lệ thuận theo khối lượng mà nó tỷ lệ thuận theo tính chất. Có người suốt cả cuộc đời làm từ thiện nhưng mà cầu cho mình có trí tuệ thì sao được. Phước của trí tuệ là phải đọc kinh, phải hành trì kinh, hành trì pháp, đa văn, lão thông kinh tạng. Còn cái phước của làm từ thiện đó, nó giúp cho mình đó, là vượt qua chướng duyên nghịch cảnh, có tài sản, giữ được tài sản một cách lâu dài khỏi các thiên tai hay là tai nạn do con người tạo ra. Mỗi một loại phước nó tạo ra kết quả tương thích của đó. Cho nên muốn có phước nào ta phải gieo trồng phước đó. Có người phát tâm hỗ trợ cho những người mỏ mắt cườm nghèo khó và mong cầu là cho kiếp sau tôi có được trí tuệ sáng láng thông minh. Sao được, dầu không cầu đi nữa thì những người làm như thế sẽ có được sức khỏe con mắt nè, đảm bảo được cái nhãn quan không cận, không viễn, không loạn, không đuôi, không mù. Cho nên khi làm ta đừng mặc cả nhân quả về phước báo, thì cái giá trị nhân cách và đạo đức đó, nó sẽ giảm đi, ý nghĩa xã hội theo đó nó cũng bị mất đi. Cứ làm thật tốt thì giá trị nhân quả tất yếu nó sẽ diễn ra, dầu ta có nguyện cầu không nguyện cầu nó cũng như thế thôi. Tài năng là chủ già của sự nỗ lực và phấn đấu. Có nhiều người tán thán những người khác thành công, nghĩ rằng họ là nhân tài, là thiên tài, là thần đồng, là bẩm sinh, nhưng là không biết rằng là những người như thế đã trải qua một cái giai đoạn là ngồi mòn cả cái ghế. Nếu không ngồi ở ghế nhà trường thì cũng ngồi ở ghế của nhà mình. Mình chỉ thấy kết quả thôi. Người Trung Hoa có câu như thế này: 10 năm đèn sách không ai biết, một khi thành công thiên hạ đều hay. Thập niên song hạ vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri. Phần lớn ta biết được cái câu thứ hai là thành danh là thiên hạ biết hết, ta tưởng người đó là thần đồng, là thiên tài. Thực ra 10 năm là con số tròn nữa. Ý nói là rất là nhiều năm, nhiều cái nỗ lực để thành công. Cho nên các thành công mà tôi đạt được, hay là tất cả chúng ta đạt được đó, nó không phải là sức của mình không, nó là phước của mình, nó là gia trì của tâm bảo, nó là âm đức của tổ tiên ông bà cha mẹ, nó là sự thuận duyên hỗ trợ tán đồng tán dương của những người thân, của những bạn hữu, của những người có lòng. Và ta cũng phải đồng thời biết cảm ơn những ngày sống an lành mà ta đã trải qua. Có nhiều người suốt cả cuộc đời bất hạnh. Nhìn xuống những người như thế thì ta thấy và tự an ủi rằng là cái không được giàu sang phú quý mà nếu được sống ở trong bình an vẫn là một cái phước báo lớn lắm rồi. Lý do thứ sáu: cảm ơn đời vì cha mẹ mà tôi có mặt với tư cách con người, vì thầy cô mà tôi đã được học điều hay lẽ phải, vì các thiện hữu tri thức mà tôi đã gặp, vì những quyển sách hay, kinh thánh giỏi mà tôi đã được đọc, vì những chuyến đi tôi đã thực hiện an toàn, vì những bữa ăn tôi đã dùng để tăng trưởng sức khỏe và mạng sống. Ở đây chúng ta thấy nó còn hơn cả cái ơn đức mà con người dành cho Thượng Đế và các thần linh. Đạo Tin Lành và Thiên Chúa có cái ngày Thanksgiving, lễ tạ ơn, thường diễn ra vào khoảng tháng 11, tháng 12 dương lịch. Nguồn gốc của nó bắt nguồn từ những người vượt biên gốc Anh, bất đồng với quan điểm chính trị chính phủ Vương quốc lúc bấy giờ, cho nên họ đã bỏ nước mà đi. Họ cập bến vào cái vùng duyên hải của Massachusetts, Hoa Kỳ. Và ngay thời điểm họ cập bến đó, thì mùa màng bị thất, rồi bệnh dịch lan truyền, lương thực đã hết, mạng sống của họ đang bấp bênh mà được đông ra tính điểm bằng năm tháng ngày giờ. Những người thổ dân ở đây đó thương tình giúp đỡ họ, chữa trị cho họ được lành bệnh, và họ nghệ thuật canh tác, rồi giúp cho họ đó săn bắn, và cuối cùng họ tạo dựng được mạng sống và có được cái cơ sở giàu sang phồn thịnh như là Hoa Kỳ ngày hôm nay. Đúng cái mùa năm sau thì họ đã làm một cái lễ tạ ơn Chúa. Họ nghĩ rằng sống sót còn lại là do Chúa ban cho sự sống. Chén cơm manh áo mà có hàng ngày cũng do Chúa mà ra. Ở đây ta thấy là chính những người thổ cư đã tạo ra sự sống lần thứ hai cho họ, chữa lành bệnh, cho nghề nghiệp, giúp đỡ tận tình, và cuối cùng họ là bị biến trở thành kẻ lô lệ. Còn những người được giúp này đó, chẳng những không biết ơn mà còn bóc lột sức lao động. Cho nên tạ ơn như thế là lầm chỗ. Và cái lầm lớn hơn nữa, trong ngày lễ tạ ơn đó, hàng triệu con gà Tây bị giết chết để hiến cúng Thượng Đế và các thần linh. Đạo Phật dạy chúng ta 4 trọng ơn: ơn cha mẹ, ơn tam bảo, ơn chúng sinh, ơn quốc gia. Tượng trưng chung cho tất cả các ơn đức trong xã hội với các mối quan hệ. Nhờ họ làm những công việc lao động tay chân, những ngành nghề khác mà ta có được cái cơ hội để dành trọn về thời gian và tâm lực của mình vào cái công việc, trở thành sở trường của mình. Sự vận hành như thế nó làm cho xã hội được phát triển. Cho nên mỗi khi ăn cơm đó, Đạo Phật dạy chúng ta là quán tưởng năm điều ơn nghĩa để đền tạ hết tất cả những người trực tiếp, gián tiếp tạo ra áo để chúng ta mặc, cơm chúng ta ăn, nước chúng ta uống. Bây giờ thì giải, mai bằng máy dễ rồi. Ngày xưa có được một cái áo mặc đó, là cái công sức cả tháng trời để dệt. Do đó ta thực tập cái sự biết ơn về cha mẹ, vì nếu không có cha mẹ thì ta không có mặt với tư cách là một con người. Rất nhiều người nghèo, nhất là những người mồ côi, bị cha mẹ bỏ trong sọt rác của nhà chùa và những cô nhi viện đó. Suốt cái mùa tháng 7, nếu ta đến thăm viếng các em, hướng dẫn các em ca những bài ca lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, các em sẽ nghẹn ngào mà khóc. Khóc vì cảm động cái lòng mẹ bao la, lòng cha như là Thái Dơ, Thái Sơn, mà khóc vì hận mẹ và cha, sanh ra mà không đủ sức nuôi mình, quẳng mình vào một cái nơi mà mình không hề muốn. Dù trong những hoàn cảnh như thế đi nữa, ta vẫn thấy rất rõ, có được thân phận là một con người, cái phước về nhận thức, về trí tuệ, về đạo đức, về các mối quan hệ xã hội, nó gấp trăm nghìn lần so với cái phước làm các loài gia súc ở các nhà giàu ở xã hội phương Tây. Mỗi một ngày như thế, cái tiền ăn uống của chúng có thể là 100 đô. Con chó, con mèo trong xã hội phương Tây đó còn quý hơn là những người nghèo xã hội châu Á. Có nhà ngủ, có mền đắp, bệnh là đi bác sĩ, ăn uống là có một cái chế độ riêng, có đồ chơi, và sáng và chiều chủ nhân của nó phải dẫn nó đi công viên. Hiếm khi chúng ta dám làm việc đó cho cha, cho mẹ của mình, hay là cho những người cơ nhỡ khổ đau, nhưng mà ta dễ dàng làm đó với những con chó, những con mèo. Vì xã hội phương Tây đó đèn ai lấy sáng, cho nên cái sự cô đơn nhiều lắm, người ta phải làm bạn với các loài gia súc để vượt qua cái nỗi trống trải ở trong tâm thức của mình, và thương giúp cho các loài gia súc này đó không bị con người là phản phúc. Có nhiều người đó, khi mà bị phản phúc một lần rồi, cái vết hằn đó làm cho họ không còn niềm tin với con người nữa, mà có người phải thốt lên như là nhà thơ Hoàng Trung Thông: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Làm cây thông bị cưa chặt chết nữa. Cưa chặt mà làm bàn, làm ghế còn có giá trị, đi cưa chặt làm gỗ là thôi tiêu tán đời. Cho nên dù là cha mẹ ta có đủ sức để nuôi ta, hay là gửi gắm một cách bất đắc dĩ trong các vị mồ côi, ta phải cảm ơn vì ta có được thân phận một con người. Và Đức Phật nói, chỉ với thân phận con người ta mới thành được Thánh, Bồ Tát, Phật thôi. Mất cái phước về cha mẹ, mất cái phước về giàu có, mất cái phước về sung túc, nhưng ta vẫn còn những cái phước khác về ý thức, về đạo đức, về lương tri, về nhiều cái khác mà con người có thể phát huy ở mức độ cao nhất, các loại khác không có được. Còn ta cảm ơn các thầy cô đã truyền trao những kiến thức. Ngay cả những cái giai đoạn mà nền kinh tế thấp quá, lương bổng ít quá, các thầy cô giáo phải dạy thêm, rồi ta có cho con em của mình đến học thêm. Thầy cô giáo ăn tiền cũng khá nhiều, tới lúc nó cũng có những cái tình trạng dù che. Em nào mà tới học thêm á thì đề thi ra đúng, còn em nào không tới học thêm á là bài không được. Thì dù cũng có những con người như thế, ta vẫn phải biết ơn. Bởi vì không có những người truyền trao kiến thức một cách chân thành và không giấu nghề đó, xã hội và thế giới nó không được phát triển như ngày hôm nay. Bây giờ ta có được cái phước sống trong cái thời hiện đại, các cái công trình khám phá phát minh về tri thức đó được công bố rộng rãi. Cho nên trước đây đó, ông bà tổ tiên của ta phải mất đến mấy thế kỷ mới có được một cái kiến thức về một định lý, một quy luật. Ta chỉ mất có một giờ được học ở trường lớp, thầy cô giỏi là ta nắm được ngay. Không lạ lì khi ta thấy hiện tượng các trẻ em ngày nay thông minh hơn chúng ta ngày xưa. Bởi vì một cậu bé, một cô bé 8 tuổi bây giờ, thì 9 năm trước cậu bé và cô bé đó có thể là một nhà khoa học vừa chết. Nhà khoa học đó có kiến thức về vật lý hiện đại, về không gian, về vũ trụ. Và cô bé 8 tuổi hay là cậu bé 8 tuổi này đó trở thành một thằng đồng là chuyện thường đó. Con em chúng ta bây giờ đã cầm vô cái remote control, bấm các cái loại điện thoại di động, máy vi tính, đưa chúng không cần hướng dẫn, chúng dò, chúng tìm, chúng mò, chúng xíu ra hết trơn. Mình nhiều khi kỹ sư, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ gì mình làm hoài không xong. Thì chúng mới chết mà. Và là những người rất là thông thạo về lĩnh vực đó. Cho nên cứ mỗi một thế hệ trôi qua, những người mới được tái sinh này đã có kiến thức nhiều hơn những thầy trước, nếu có được đi học và nhờ các thầy cô giáo, cho nên cái kiến thức đó được trao truyền. Các thiền hữu tri thức đã giúp cho chúng ta vào đạo, hướng dẫn khi có hôn quan tăng tế đó, ta gặp được Phật, gặp được Pháp. Con đường đến với đạo Phật phần lớn là thông qua tăng lễ hoặc là những biến cố đau khổ nhất trong cuộc đời, ta tình cờ gặp được Phật. Cho nên phải biết cảm ơn. Và nếu không có những người bạn hướng dẫn, tặng cho ta một quyển kinh, cho một cái đĩa VCD về Phật Pháp, cho một câu Phật ngôn, ta chưa chắc đã thay đổi được cuộc đời của mình. Trong hội ăn tống đạo Phật này của chúng tôi thì có một số các Phật tử đó, biết được đạo Phật là nhờ cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp. Cho bây giờ khi làm ăn khấm khá đó, họ phát tâm cúng ăn tống đến cả 10.000 quyển để đền tạ lại cái ơn mà ngày xưa mình được một người bạn tặng, mà lúc đầu mình không thèm soi, đến lúc mà khổ đau nhiều quá, không có chuyện gì làm, thất nghiệp mà muốn tự tử nữa, xem có ông Phật ông dạy cái gì, bắt gặp được những tội giác bên trong và ta có được con đường để đi. Những quyển sách về Phật Pháp, những quyển sách về danh ngôn, những ý hay lời đẹp đó, đều có ý nghĩa nâng đỡ chúng ta rất là nhiều. Tất cả những chuyến đi, những thực hiện đây đó đã làm cho mình mở mắt đi một đàn, học được sàng khôn, tầm nhìn quang đãng, thoáng rộng, không câu chấp, viên thông, vô ngại. Đó là cái phước. Trẻ em ngày nay có được cái phước hơn chúng ta ngày xưa. Mấy chục năm trước mình phải đi xe đạp thế mồ, tệ hơn nữa là đi bộ, còn bây giờ chúng đi xe hơi, tương lai gần nữa đi máy bay, sắp tới nữa là đi bằng vũ trụ và không gian. Bây giờ nó đã có cái vé đi du lịch không gian rồi đó, 400.000 đô một vé. Ai muốn đi lên thám hiểm mặt trăng chỉ cần tốn 400.000 đô la Hoa Kỳ là có thể có một chuyến đi vui vẻ. Nói chung là chúng ta tốn tém tiền cho việc thỏa mãn cái thực phẩm của con mắt nó nhiều hơn là thực phẩm của bao tử. Con mắt á, nó ngốn tiền của chúng ta gấp 100 lần cái bao tử, nhưng mà cũng nhờ nó mình khai thông được nhiều thứ lắm. Cho nên đến những nơi cần đến, các công trình văn hóa tâm linh á, ta học được rất là nhiều điều. Những bữa cơm ta ăn mà ta còn sống nhân răng đó là mình biết rằng là mình còn có phước á. Chứ ăn cơm mà ngộ độc thực phẩm á, vào trong bệnh viện sáng ngày hôm sau trở thành người thiên cổ à. Cho nên cái gì mà đã vẫn giúp cho ta có được sự sống, ta cảm ơn cái đó. Lý do thứ 7, lý do thứ 8, cảm ơn đời vì hòa bình mà tôi được hưởng, vì bình an mà tôi được sống, vì cảnh quan mà tôi được chiêm ngưỡng, vì mặt trời mà tôi được nhìn, vì bông hoa mà tôi được ngắm, vì khí trời mà tôi được hít thở. Việt Nam là quốc gia của chiến tranh gần 1.000 năm với Trung Quốc để giành độc lập và chủ quyền, gần 100 năm với thực dân Pháp, gần 30 năm với Hoa Kỳ và nội chiến. Cho nên những công trình văn hóa của con người Việt Nam đã bị phá vỡ bởi các ý thức hệ chính trị. Bây giờ hòa bình đã có mặt ở trên đất nước Việt Nam 35 năm rồi. Cái hận thù trong và ngoài nước dưới ý thức hệ trước và sau năm 75 vẫn còn, và chúng ta mất sự đoàn kết với nhau cũng vì những cái ý thức hệ chính trị đó. Cho nên sanh ra làm công dân của một quốc gia không có chiến tranh đó là một phước báo rất lớn. Như là Thụy Sĩ, Thụy Điển mấy nghìn năm không hề biết chiến tranh là gì, do vậy họ không tốn tiền vào quân sự và các hoạt động gián điệp để bảo hộ an ninh chính trị cho quốc gia của họ. Còn nhân sách của Việt Nam á, đổ dồn vào các hoạt động này cũng khá nhiều. Hoa Kỳ là nước hiện nay tiêu phí nhiều nhất cho các hoạt động chính trị và vũ khí, và cũng là cái nơi sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới. Hoa Kỳ làm giàu trên sản xuất vũ khí, cho nên nỗi khổ niềm đau của chiến tranh tàn phá, tan thương, đổ nát đã làm cho con người trở nên bất hạnh. Và sống ở trong cảnh hòa bình á, phải hiểu rằng là mình có được cái phước ăn học đến đây đến chốn. Còn cha mẹ ta, ông cha ta ngày xưa đó, sống trong chiến tranh, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, có người đã bị chết đói, mấy triệu người chết đói vào năm 45. Hòa bình chỉ là một cái phương diện thống nhất về ý thức hệ chính trị, đạt được cái tính chủ quyền. Còn cái sự thái bình đó, chính là cái niềm hạnh phúc thật sự mà người dân cần phải có. Có nhiều quốc gia có hòa bình nhưng không có thái bình. Hận thù nội bộ vẫn có, nền kinh tế vẫn thiếu thốn, bế tắc xã hội, khủng hoảng xã hội vẫn diễn ra khắp nơi. Quốc gia nào sống ở trong những hoàn cảnh như thế, con người đó được xem là đang phải trải qua một cái cộng nghiệp khổ đau và bất hạnh. Ta nhìn thấy được mặt trời, ta ngắm được những bông hoa, ta thưởng thức được phần trăng đẹp như ngày rằm trung thu ngày hôm qua, hay là ta có được cái cơ hội để hít thở khí trời, tất cả cái đó đều trao tặng cho ta cái tự do, cái an lạc, cái hạnh phúc. Và chỉ cần cộng thêm một cái nhãn quan của người thực tập thiền quán đó, an lạc thảnh thơi bây giờ và tại đây, có mặt khắp nơi, và đây chính là cực lạc, cực lạc là đây. Hành giả niệm Phật nhất tâm bất loạn thì sẽ thực tập được điều mà kinh A Di Đà dạy: gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót líu lo đều là pháp âm vi diệu tuyên sức. Các pháp môn, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo, tứ diệu đế, và dẫn chúng ta trở về và sống được an vui và hạnh phúc, đó chính là cực lạc. Có cực lạc hiện tiền, sau khi chết chỉ cần có ý niệm phát nguyện vãng sanh là ta đạt được như ý muốn. Còn trong hiện tại ta không có được cái cực lạc đó, thì sau khi chết đó, ta tái sanh theo nghiệp. Lý do thứ 9, cảm ơn đời vì luôn có một Đức Phật hay một vị Bồ Tát gia hộ khi tôi yếu hèn, tha thứ khi tôi phạm lỗi, thương yêu dù tôi đầy khuyết điểm, và chỉ giải pháp làm mới cho tôi dầu tôi ương ngạnh và cứng đầu. Những người tu học Phật đạt được sự thành công trong các phước báo và tất cả các Phật sự, ta phải biết rất rõ rằng là mình hưởng nhan Đức Phật. Các vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp lưu loát được quyền chúng khen tặng đó, thì phải hiểu rằng không phải vì mình giỏi mà vì giáo pháp của Phật cao siêu. Cho nên chỉ cần nói đúng một phần giáo pháp cao siêu đó, mình trở thành là người hay. Bản chất mình phải là người hay, giáo pháp là hay. Ta sống được thành công trong tất cả mọi thứ, đứng vững ở trong mọi biến cố, không phải là ta giỏi, vì ta có gieo trồng phước, mà gieo trồng phước vì ta hiểu được nhân quả Phật dạy là không có sai trại, không mất đi sau khi chúng ta qua đời. Cho nên Đức Phật đó vẫn đang bảo hộ chúng ta, các vị vị Bồ Tát đó đang thầm lặng gia trì cho chúng ta vượt qua những cái tai ách, và nhất là trong những lúc ta yếu hèn nhất về tâm lý, khủng hoảng nhất về tinh thần, khổ đau nhất về cảm xúc. Chỉ cần liên tưởng đến một câu danh ngôn của Phật: hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình, lòng ta bắt đầu phấn chấn, đứng dậy từ bàn tay, từ khối óc, từ cái nhận thức và từ đời sống đạo đức của mình. Hàng nghìn, hàng triệu, hàng vô số các bậc nhân từ đạo đức như thế, các bậc chân như thế đã đi ngang qua cuộc đời, đã vượt lên trên, đã thành công từ sự yếu hèn. Ta đây cũng như vậy, không nên tự khinh mình mà thoái thác nửa chừng. Tuệ giác và lòng từ bi của Đức Phật thấy rất rõ rằng khi một con người lỡ vào các cái tội lỗi, vi phạm luật pháp, làm trái và sai với lương tâm, là bởi vì người đó đang bị khống chế bởi tham sân và si. Hễ còn là người phàm kẻ tục thì những điều sai trái như thế có điều kiện được xảy ra. Cho nên các Đức Phật Bồ Tát sẽ không bao giờ trách quở chúng ta, để ta vào thế chân tường không còn chỗ đứng. Mở cửa từ bi rộng, giang bàn tay thương yêu đón lấy chúng ta để hướng dẫn chúng ta về đạo, quay đầu là bờ, buông dao lào tể, lập tức thành Phật. Tội tùng tâm khởi, đương tâm sám. Đó là những học thuyết mà triết lý của đạo Phật đã dạy cho chúng ta một cái cơ hội để làm mới chính mình, không khinh rẻ bản thân mình nữa, và cũng yêu cầu cuộc đời đó không nên nhìn người khác bằng lăng kính quá khứ tội lỗi của người đó, vì hiện tại vẫn là mấu chốt quan trọng nhất. Ta cứ nghĩ tưởng cha và mẹ đó, sao là một đứa con hư đốn, đâu bỏ con được. Con có thể giả từ cha mẹ, phủ định cha mẹ, nhưng cha mẹ nó luôn thương con, tìm cách để dìu dắt cho con trở về đường hay lẽ phải. Cái Đức Phật từ bi còn hơn thế nữa. Và ngay cả trong tình huống ta bảo thủ, hoài nghi về Đức Phật, về tự giác của Ngài, hoài nghi về những giáo pháp mà Ngài đã dạy, hoài nghi tất cả những vị xuất gia chân chính, hoài nghi cuộc đời, và thậm chí là hoài nghi luôn cả bản thân mình, thì con đường tuệ giác của nhà Phật vẫn không chán ngán bỏ rơi chúng ta, vẫn giữ chỗ. Mỗi khi ta chỉ cần có ý thức quay về, là cái không gian rộng mở đó vẫn còn y nguyên để tiếp dẫn và đưa ta trở về với an vui và hạnh phúc. Cho nên thầm biết ơn Phật khác với cách biết ơn một vị thượng đế và các thần linh. Biết ơn Phật vì Phật là chỉ đường, chứ không phải là Ngài tạo thẳng mọi thứ cho ta. Tất cả các tôn giáo nhất thần và hữu thần giàu có hứa hẹn, giao khoán niềm tin vào các vị đó, ta sẽ được tất cả mọi thứ. Thì nên biết rằng đó là tặng cho ta các chiếc bánh vẽ, ăn bằng tưởng tượng chứ không bao giờ no. Cũng giống như người đếm tiền trong ngân hàng, chỉ hưởng tiền lương tháng chứ không phải là nhà giàu triệu phú hay tỷ phú, hay là tỷ lệ thuận với tổng số tiền mà người đó đã đếm. Lý do thứ 10, cảm ơn đời vì niềm vui đơn sơ là thấy mình vẫn còn sống. Được sống còn là một phước báo. Đức Phật dạy vô thường, khi một hơi thở nó không có được cơ hội để tiếp nối, sự sống con người bị kết thúc. Nó có niềm đau trong sanh ly tử biệt đó, đã làm cho rất nhiều người vì trọng trách, vì trách nhiệm, vì tình thương không tái sinh được, mà phải tồn tại dưới cảnh giới của ngạ quỷ, rất nhiều khổ đau và bế tắc. Cho nên trải qua nhiều biến cố thăng trầm, ta vẫn còn là ta, ta vẫn sống. Mấy chục năm của nền kinh tế Việt Nam lặng đặng khổ đau, bây giờ ta có được gia tài sự nghiệp, có được mạng sống là một cái phúc chưa từng có. Rất nhiều người chết do tai nạn giao thông, chết do mừng quá mà đứng tim, chết do tai biến mạch máu não, chết do người khác hãm hại, chết do oan ức, chết do bế tắc, chết do nghèo cùng, chết do đói khát. Còn ta vẫn còn sống nhanh răng, mặc dù đói đi nữa cũng đáng mừng. Mặc dù hiểu vô thường, nhưng mà mình sống thọ là một cái phước báo. Còn trong lúc sống thọ mà bị bệnh tật là chuyện khác, là ta không có phước sức khỏe thôi. Chứ là đừng lẫn lộn bệnh tật với tuổi thọ, là không song hành với nhau. Có rất nhiều người sống cả trăm tuổi, đau nằm liệt ở trên giường, không chết. Cái phước tuổi thọ có, nhưng không có phước sức khỏe. Như vậy trong hai cái ta có một, ta vẫn có phước hơn là người không có cái nào. Các tổ sư về Tịnh Độ Tông dạy chúng ta sự thực tập bằng cách là quán tưởng về quy lý vô thường. Đừng nghĩ lại, hãy tu tập đi, tu mau kẻo trễ. Vì ở trong nghĩa trang đó, đại đa số là thanh thiếu niên chứ không phải là người già. Cô phần tận thị thiếu niên lai, đó là một cái câu công án, một câu quán chiếu dành cho các hành giả Tịnh Độ Tông. Có nhiều người ngủ một giấc ngon lành đến sáng trở thành người thiên cổ, người thân không thể nào và không muốn chấp nhận. Sự thật bẽ bàng như thế là cho họ quá khổ đau. Nhưng ta phải tìm hiểu và rõ được quy lý vô thường. Nếu người thân của mình ra đi nhẹ nhàng như thế thì mừng chứ sao buồn. Có nhiều người ta chết trong ăn chơi thì sao? Khi ai đang làm các công tác từ thiện mà tai nạn giao thông diễn ra, cái chết làm ta sẽ phải chia lìa với những người thương. Đừng vì thế mà mình hiểu rằng là làm phước nhân mà không có được phước quả, mà còn dẫn đến cái tai nạn chết. Thì ta chưa hiểu được cái sự vận hành của nhân quả. Cái quả phúc mà ta đang gieo nó chưa có thể trổ được tức thời. Còn cái tai nạn mà chúng ta gặp đó, nó có thể là kết quả của một cái gì đó ở trong quá khứ hoặc là ngay trong hiện tại. Vì nhớ tình huống của sư bà Trí Hải và các Phật tử Việt Kiều đi tài trợ cho các nạn nhân của các cơn bão, thì tối hôm đó xe chạy về, tài xế mê đá banh, mà tối hôm đó là có một cái trận đá quan trọng lắm, cho nên ta bất cẩn, cho nên lao vào lề dẫn đến cái chết của gần như là hết 90 mấy%, chỉ còn một sư cô sống sót thôi. Đừng vì thế mà ta nản lòng thất chí về vấn đề từ thiện, ta vẫn tiếp tục làm. Chết trong lúc làm từ thiện là phước quả nó vẫn tốt hơn gấp 100.000 lần so với chết chúng ta không làm gì hết. Phải hiểu như vậy thì ta mới hạnh phúc trong lúc mà chúng ta làm. Người Tây Tạng có thói quen là đến mùa hành hương đó là họ đi khắp quốc gia của họ đến những nơi thánh địa quan trọng nhất. Có người đã chết giữa đường bởi vì giá rét và họ vẫn cảm thấy hạnh phúc, không nhàn, không sợ hãi, vì chết trong lúc mà mình đang hướng về tâm linh. Cái con đường tái sanh dựa trên cẩn từ nghiệp này sẽ giúp cho chúng ta có một cảnh giới an lành. Do đó nếu sống an lành thì ta chết được hạnh phúc. Sống an chết an là cái quan điểm và là cái phương châm mà tất cả những người Phật tử cần hướng về. Do đó ta cảm ơn đời khi ta còn sống, cho đến lúc nào còn sống ta tự tiếp tục cảm ơn đời. Và để kết thúc thì chúng ta thử liên tưởng đến một cái câu danh ngôn của phương Tây: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy cho ta ngày nữa để yêu thương. Lời dịch của nhà thơ như là Nguyễn Nhật Ánh thì phải. Nhờ ta còn sống cho nên ta có cơ hội tiếp tục để thương yêu giúp đỡ cho cuộc đời. Đây chỉ là một cái phương diện thôi. Còn theo Phật giáo, nhờ ta còn sống ta có được hàng trăm ngàn cơ hội để làm hàng trăm ngàn phước báo khác nhau. Mà nói theo kinh A Di Đà đó, phước báo nhiều, căn lành nhiều, nhân duyên tốt nhiều mới sanh được Tây Phương Cực Lạc. Đây là ba điều kiện cần thiết không thể thiếu. Cộng với nhất tâm bất đoạn và trước khi chết ta có nguyện vọng tái sanh về cảnh giới của các ngài. Cho nên cảm ơn đời khi mình có thêm một ngày nữa để sống thì ta còn có cơ hội để làm những việc tốt, ta có cơ hội để làm mới, ta có cơ hội để tinh tấn, ta có cơ hội để bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, và đạt được cho đến lúc nào thành chánh quả thì thôi. Vì những lý do nêu trên, việc cảm ơn đời đó cần phải được thực hiện. Do đó chúng tôi xin đề nghị quý vị thực tập một thói quen mới như những người xuất gia ở các chùa. Thì ăn cơm đó, quán tưởng công đức của tất cả chúng sinh và cuộc đời, để mình cố gắng làm sao đó phấn đấu sống một cách ngày càng đầy ắp phước báo hơn, để chia sẻ với những người bất hạnh. Làm được như thế đó, từ những hành động nho nhỏ đó, cái phước báo chúng ta ngày càng được tăng trưởng. Và khi phước báo tăng trưởng, ta có thể vượt qua được những gian truân và thử thách rất là nhiều. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử thân bằng quyến thuộc luôn sống trong phước báo, sở nguyện tùy tâm, khí từng như ý.
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 8335 914 0958 057-827-527. Email buddhismtodayinc@yahoo.com. Thích Nhật Từ @yahoo.com. Website www.buddhismtoday.com. www.tusachphathoc.com.